Vĩnh Ngọc xin chào quý vị khán giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tiếng mục nuôi con ở Úc tuần này, mời quý khán giả cùng gặp gỡ với chị Mai Lan Vũ từ Brisbane, Queensland, người mẹ của ba con nhỏ và cũng là người điều hành của trang Facebook Người Xa Xứ với hàng chục ngàn lượt truy cập, chia sẻ những câu chuyện để giữ nếp nhà Việt ở Úc. Cùng chị tìm hiểu xem làm thế nào để giữ cái hồn văn hóa cũng như giá trị thiêng liêng của ngày Tết Việt ngay trên đất Úc. Xin được chào chị Lan Vũ, cảm ơn chị đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc tuần này.
Mình tên là Mai Lan, hiện tại đang sinh sống tại Úc, thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland. Gia đình mình có 5 thành viên, mình có 2 bé trai, một bé 11 tuổi, một bé 8 tuổi và một bé gái 6 tuổi. Ông xã của mình không phải là người Việt nhưng mà lại là người rất yêu văn hóa Việt Nam. Rất thích mình mặc áo dài và duy trì nấu các món Việt. Mỗi khi thấy mình bày biện đón Tết, tuy không nói ra đâu nhưng mà ánh mắt của anh thì luôn ấm áp và lúc nào cũng lăn vào bếp và đòi giúp vợ để có cái chân.
Như chị chia sẻ thì thật là may mắn khi mà ông xã của chị không phải là người Việt nè. Nhưng mà anh rất là ủng hộ chị đón Tết Việt. Rồi anh còn làm cả cái khuôn cho chị gói bánh chưng. Rồi phụ cả chị gói bánh chưng luôn. Gói bánh chưng có khéo không chị?
Anh ấy gói cũng không có khéo lắm đâu. Thường bánh chưng là hình vuông nhưng mà anh ấy hay nói thành hình chữ nhật. Nhưng mà mình không bao giờ chê anh cả. Mình chỉ nói là anh làm như thế rất là đẹp, làm giống người Việt rồi đó.
Mỗi lần chị khen vậy chắc là anh rất là tự hào và lần nào cũng đề nghị là giúp chị để gói bánh đúng không chị?
Đúng rồi, anh ấy tự hào lắm. Với cả anh cũng biết rằng là vợ và con rất là thích ăn bánh chưng, mỗi lần mà gói như thế này thì cũng rất là khá là vất vả ấy. Thế anh nếu mà có anh đi làm thì sẽ nhanh hơn và các con sẽ được ăn bánh chưng nhanh hơn nữa. Nên là anh hay sắn tay vào giúp lắm.
Chị Lan ơi, quay trở lại với công việc của chị á, thì chị là mẹ của ba con nhỏ rất là bận rộn. Nhưng mà mọi người biết đến chị á, là một người quản lý trang Facebook Người Xa Xứ nè và website bếpngườixaxứ.com nữa. Chị có hàng chục ngàn người follow trên những cái trang Facebook này. Rồi trên cái trang web của chị chia sẻ rất là nhiều những công thức nấu ăn ngon. Mà không phải chỉ công thức nấu ăn đâu, mà còn cái cách làm sao để dạy con học tiếng Việt, rồi cách mà mình giữ gìn nếp nhà Việt ngay tại Úc nữa. Thì không biết là cơ duyên nào dẫn chị đến với cái ý tưởng này.
Kể mà từ khi mình là mẹ của ba nhỏ thì mình rất là mê nấu nướng. Đích chỉ đơn giản là làm sao tạo lên một thực đơn ăn uống lành mạnh để chăm sóc sức khỏe cho chồng con mình có những bữa ăn ngon miệng mà không bị tăng cân. Các món ăn mà mình nấu rất cân bằng về mặt dinh dưỡng, các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, rất tươi mới, hoàn toàn là thực phẩm hữu cơ tự trồng hoặc là mua từ những nơi uy tín, từ những công ty thực phẩm hữu cơ. Mỗi khi mình up các món ăn lên Facebook cá nhân này hay là trên các diễn đàn, các chị em đều rất là thích và hỏi rất là nhiều các câu hỏi là nấu những món đó như thế nào, làm ra như sao. Và mình cũng không nhớ là đã trả lời bao nhiêu câu hỏi nữa. Mình nhận thấy là tất cả các câu thức này, tiếp nấu ăn, các kiến thức về dinh dưỡng, tiếp về làm vườn, kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa, dạy bảo con cái, chăm sóc sức khỏe đều rất là hữu ích cho rất là nhiều bạn trẻ, nhất là những bạn mà mới lập gia đình. Có một cái điều gì đó mà nó luôn thôi thúc mình phải tập hợp lại hết những cái kinh nghiệm quý báu đó vào một cái website để chị em có thể dễ dàng tìm kiếm hơn và giúp ích cho gia đình họ. Tại vì mỗi khi mà các bạn hỏi mình là chị ơi cái đó tìm ở đâu là mình cũng rối lên, mình cũng không mình cũng không nhớ là mình ở tìm ở đâu, mà tìm trên Facebook thì rất là khó mà rất là lâu. Nên là mình nghĩ ra ý tưởng là phải lập lên một cái website và cho hết tất cả những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu đó mình học, mình tự mình dạy mình và mình tìm ra được những cái công thức đó và kiến thức mà mình học từ sách vở nữa để giúp cho các bạn trẻ.
Vĩnh Ngọc xem những cái tấm hình của chị trên trang Facebook Người Xa Xứ, thì Vĩnh Ngọc rất là thích cái không khí ấm áp của gia đình chị. Cảm giác như đó là một cái ngôi nhà ở Việt Nam á, chứ không phải là ở Úc nữa. Khi mà chị trồng hoa đào, hoa mai, rồi chị tự làm mức, nấu bánh chưng, uống trà, thưởng thức những cái món ăn ngày Tết rồi kiểu cổ truyền của Việt Nam. Chị Lan Vũ có thể chia sẻ với thính giả một chút xíu về cái cách mà gia đình chị đón Tết như thế nào được không?
Thì nước Úc nằm ở Nam Bán Cầu, đối lập với thời tiết hoàn toàn của Việt Nam. Ví dụ như bên mình đang mùa đông thì bên Việt Nam thì lại mùa hè. Nên việc ăn Tết nó rất là khó đối với mình. Tại vì làm sao mà ăn Tết mà khi trời nóng quá cũng thấy cũng không không đúng. Không đúng lắm. Mình được ăn Tết 2 lần. Lần thứ nhất là tầm cuối tháng 7 dương lịch, khi mà khí trời lạnh buốt, mưa luôn phun không dứt, hoa đào nở đầy sân, làm cho mình thẫn thờ, bồi hồi, nhớ nhung không khí ngày Tết. Mình luôn luôn lật đật vội vã đi ngâm gạo để gói bánh chưng, vì mình nghĩ rằng là Tết đã đến rồi. Và các con mình rất là háo hức khi thấy mẹ đang chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn để gói bánh chưng. Và chúng cũng nghĩ rằng là Tết đến thật rồi á. Lần ăn Tết thứ 2 của gia đình mình là đúng vào dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền chung với Việt Nam. Hiện tại lúc này đây, bên Úc đang mùa hè rất là nóng đúng không? Mình nghe thấy mọi người ở bên Việt Nam nói Tết, rồi mọi người đăng hình lên Facebook Tết là mình cũng thấy trong lòng lại rộn ràng rồi. Lại nôn nóng, là lại những cái cảm giác hồi hộp như ngày mình còn nhỏ nó lại bắt đầu xuất hiện trở lại, thì mình lại tiếp tục gói bánh chưng.
Như vậy là nhà của chị Lan Vũ đón hai cái Tết, một là cái thời điểm Tết cổ truyền đúng như người Việt của mình ăn Tết, và một cái Tết nữa là Tết ở trong lòng, khi mà mình thấy cái tiết trời se lạnh là mình nhớ đến cái không khí Tết Việt Nam. Thì Bích Ngọc rất là thích cái hình ảnh nồi bánh chưng nghi ngút khói của cả nhà, rồi chị còn tổ chức một cái đêm cắm trại ngoài sân cho con để các con canh nồi bánh chưng. Những cái hình ảnh này chị Lan rất là khó để mình tìm thấy ở Việt Nam bây giờ, chứ đừng có nói là đang ở Úc. Thì chị có thể chia sẻ với thính giả của SBS Radio kỷ niệm cả nhà mình cùng gói bánh chưng chuẩn bị Tết không chị?
Tất nhiên rồi, vì là các con mình rất là yêu Tết. Bích Ngọc cứ tưởng tượng là một năm các bé được mẹ gói bánh chưng cho 5-6 lần ăn, thì lại có 2 cái Tết nữa, nên là các con mình rất 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 là yêu Tết, vì các con cứ nghĩ rằng là đến Tết là được ăn bánh chưng và được vui, được chơi, nên là các bé hào hứng lắm. Đặc biệt là món bánh chưng ấy là món mà các con mình khao khát thích ăn, lúc nào chúng cũng nghĩ rằng món đấy là món ngon nhất. Chúng cứ hay hỏi mẹ là khi nào thì mình được ăn bánh chưng hả mẹ? Thì mình thì lại rất là chiều con, nên là một năm mình gói ít nhất cũng phải 5-6 lần bánh chưng, thành ra là quanh năm nhà lúc nào cũng như là không khí Tết rồi, ngoài vườn lúc nào cũng có hoa đào nở, rồi trong nhà cũng có hoa đào giả, nên không khí lúc nào cũng giống như là Tết vậy đó. Thì mình thường chuẩn bị sẵn hết các nguyên liệu rồi cùng chồng con ngồi gói bánh. Các con luôn luôn sẵn sàng phụ mẹ đãi đậu này, cắt dây gói bánh, nhóm bếp củi, chồng thì gói bánh chưng giùm, nên là tất cả mọi người cùng làm việc trong cái không khí rất là nhịp nhàng, rất là ấm áp, vui tươi và lúc nào cũng cười. Cười là vì vui quá mà, Tết mà, Tết là phải vui chứ. Khi trời sập tối là lúc là cả nhà ngồi quanh bếp lửa, canh lửa vừa nói chuyện, kể chuyện Tết hồi bé của mẹ cho các con nghe này, rồi bố mẹ con lại còn trải cả chiếu nằm cắm trại, nằm đếm sao trời đến tận 12 giờ đêm. Các con mình rất là háo hức và cứ hỏi mẹ là khi nào thì bánh chín, khi nào thì mẹ vớt bánh, con sẽ không đi ngủ nếu mà con không được ăn bánh chưng, nên là mình cứ phải canh được đúng đến 12 giờ đêm là mình phải vớt một cái bánh chưng cho tụi nhỏ ăn, thì tụi nhỏ mới yên tâm mà đi
Đi
lên giường
ngủ.
ngủ.
Nghe kể rất là vui. Bích Ngọc thấy cái tấm hình ba đứa con nhỏ của chị nha, ngồi ăn cái bánh chưng nhồm nhoàm ngay giữa đêm lúc đó 12 giờ mà sao nó ngon đến như vậy. Bên cạnh thì vẫn còn cái nồi đang còn nghi ngút khói. Bánh mà nấu xong lấy ra ăn liền như vậy thì nó mới ngon đúng không chị? Chứ mà nhiều khi chờ nó sáng hôm sau thì nó mất đi cái ngon của cái việc chờ đợi nấu bánh rồi. Bé nhỏ của nhà chị Lan Vũ, các con hiểu như thế nào về Tết Việt Nam ạ?
Các con hiểu về Tết Việt là dịp mà gia đình được đoàn tụ, được về Việt Nam chơi với ông bà, được ăn bánh chưng, được mặc quần áo dài truyền thống, được nhận nhiều tiền lì xì, nhất là khi mà chúng nghe nhạc mà nghe cái bài Tết 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 đợi đến rồi là chúng cũng học thuộc lòng luôn, và chúng cũng hát rồi nhảy khắp nhà. Để dạy cho các bé về Tết Việt thì mình thường hay kể những câu chuyện kỷ niệm về Tết khi mình còn nhỏ cho các con, rồi mình còn cho các con xem các hình ảnh đón Tết, luôn nói về Tết với thái độ vui tươi hạnh phúc, và dạy cho các con gọi điện về chúc Tết, hỏi thăm gia đình ở Việt Nam. Mình còn dạy các con duy trì đều đặn các tập tục ăn Tết của người Việt, như là dạy con gói cách gói bánh chưng này, hướng cho con các hoạt động những cái thú vui mà tao nhã như là uống trà, ăn mứt, thưởng thức hoa đào đang nở đẹp tưng bừng ở ở ngoài vườn. Các con rất là hào hứng với những cái động này, các con giống như là một cái thói quen này, cứ thấy đến buổi chiều đi học về mà thấy hoa đào nở là các con hỏi mẹ ơi, hôm nay mẹ làm gì, mang bánh trà đi ra ngoài vườn ngồi uống đi vậy đó.
Khi mà mình sống ở trong nước á chị, mình sống ở Việt Nam á, mình lại quên đi cái việc là dạy con ý thức về cái Tết, tại vì nó giống như là một cái điều nó diễn ra tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình sống ở hải ngoại, sống ở nước ngoài á, thì mình có một cái động lực, có một cái khát khao rất là lớn trong cái việc đó là gìn giữ cho con cái Tết.
Có con cái mà sinh sống ở nước ngoài thì cần phải nỗ lực rất là nhiều trong cái việc mà giữ gìn cái truyền thống Việt và cái nếp nhà Việt. Tại vì là mình nghĩ khi mà tháng 12 là cái Tết dương lịch, mình đang sống ở Úc, cả nước Úc đều hướng về cái ngày này, là cũng là một cái lễ rất là lớn. Thì nếu mà mình không duy trì cái Tết âm lịch của người Việt mình mà mình chỉ duy trì cái Tết dương lịch của nước Úc, nó sẽ không có sự cân bằng. Các con sẽ dần dần đánh mất đi cái nguồn gốc, quên rằng mình là người Việt. Nếu mà phụ huynh sinh sống ở nước ngoài thì muốn giữ cái truyền thống cho các con mình thì mình nghĩ rằng là nên phải kết hợp song song giữa cái Tết dương lịch và cái Tết âm lịch. Tại vì sao? Tại vì là cái Tết âm lịch người ta gọi theo là cái Tết mặt trăng, tức là chỉ có những người vùng châu Á mà về lúa nước là người ta ăn mừng cái tháng Tết âm lịch thôi.
Thì chị có những cái chia sẻ gì với những bậc phụ huynh khác trong việc là chúng ta giữ gìn Tết Việt cũng như là văn hóa truyền thống cho con khi mà sống ở nước ngoài?
Khi mà sang sinh sống định cư ở miền đất mới, là cư dân ở đó, thì cái việc hội nhập vào cái quê hương thứ hai, mình nghĩ đó là điều rất là thiết yếu, ai cũng phải làm. Nhưng mà mình là người Việt Nam thì cho dù ở đâu mình cũng là người Việt, nên cái việc gìn giữ văn hóa Việt, truyền thống Việt, nếp nhà Việt là rất quan trọng, để mình nhắc nhở bản thân mình này, rồi nhắc nhở con cái mình không quên về cái nguồn gốc, cội nguồn mình đã sinh ra và mình đã bắt nguồn từ đâu. Thì mình nhận thấy một số cái khó khăn của phụ huynh có con sinh sống ở nước ngoài về cái việc đón Tết ấy. Cái thời gian là Tết Nguyên Đán ở Việt Nam ấy thì nó lại không trùng với cái lịch nghỉ của người Việt sinh sống ở nước ngoài. Cái thời gian này mọi người ở nước ngoài là phải đi làm nên là rất eo hẹp về thời gian để có thể chuẩn bị một cái Tết mà tươm tất theo đúng cái truyền thống của người Việt, là gói bánh chưng, gói giò chả, cúng 3 ngày 3 đêm này, đi thăm viếng gia đình họ hàng này. Giờ cái điều đó nó không có khả thi vì đại đa số người xa xứ vẫn còn gia đình quyến thuộc ở Việt Nam. Đấy, đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai mình nghĩ là mọi thứ bây giờ rất là tiện lợi, chỉ cần đi ra chợ Việt là có thể mua đủ mọi thứ rất là sẵn có, nên họ cũng ngại làm bày biện ra rồi lại phải dọn dẹp nữa. Cuộc sống thì ngày càng hiện đại này, thì hình như là con người càng bận rộn hơn đó em, thì
Đúng như vậy.
hối hả và muốn muốn như là đơn giản hóa mọi thứ đi, không muốn phức tạp lên làm gì cả. Nếu mà có làm thì cũng chỉ là đơn giản là đặt mua vài cái bánh chưng và ít đồ ăn là xong rồi. Cho nó có không khí Tết thôi, chứ họ cũng không có muốn bày biện ra làm cho giống như ông bà mình ngày xưa. Nhưng mà cái vấn đề không nằm ở cái chỗ là mình ăn gì, mà nó nằm ở chỗ là làm sao mà để mình có thể tạo ra một cái không khí Tết vui tươi này, mà các thành viên ai cũng háo hức đón chờ, tạo ra một cái nếp nhà Việt ấm cúng và là hạnh phúc mỗi khi xuân về. Tết đến các thành viên lại được hội tụ cùng nhau làm những cái món ăn cổ truyền này, ăn uống trò chuyện và tâm tình, phút mà có những nhiều kỷ niệm với nhau, những các thành viên không ai có thể quên được, cho dù có đi đâu xa ngày đó cũng nhớ về là ô hôm nay là Tết rồi, là mọi người sẽ không đi không về được thì mọi người cũng gọi điện hoặc chúc mừng nhau, hoặc là nếu ở gần nhau sẽ lại tìm về đến nhau, hỏi thăm nhau, thăm sức khỏe nhau và cùng nhau ăn với nhau những cái món ăn mà từ thời thơ ấu mình được ăn, những cái món cổ truyền mà ngày xưa mình được bố mẹ ông bà nấu cho ăn.
Chị Lan Vũ đang chia sẻ cũng chính là những cái khó khăn mà chị gặp phải trong cái quá trình mà mình nuôi dạy và giữ gìn cái Tết Việt cho con. Vậy thì đến ngày hôm nay thì chị gặt hái được cái thành quả như thế nào rồi thưa chị?
Mình nghĩ thành quả mình gặt cũng được rất là nhiều á. Cái thành quả thứ nhất mà mình nghĩ là duy trì Tết Việt này, văn hóa truyền thống Việt này, đó là cái gặt hái có rất nhiều giá trị về về tinh thần. Nhấn mạnh ở đây là về tinh thần, xây dựng cho con cái mình một cái nền tảng vững chắc, hiểu được cái giá trị gia đình thân thương này, giúp cho con cái chúng ta cảm nhận được cái sự thiêng liêng về một cái nền văn hóa lúa nước mà có cái bề dày lịch sử rất là đáng tự hào. Cái thành quả thứ hai ấy, thì mình nghĩ rằng là cái Tết là cái thời khắc các thành viên xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau nhiều tình cảm yêu thương nhiều hơn. Sau này các con có lớn, các con có gia đình riêng, nhưng cứ thấy Tết là các con sẽ nhớ đến cha mẹ, nhớ là sẽ tìm về thăm cha mẹ để mà được hâm nóng lại cái tình yêu thương huyết thống cũng như là tìm về cái nguồn cội của chính mình. Cái thành quả thứ ba, chị nghĩ đây cũng là dịp mà để cho con cháu mình tỏ tấm lòng tôn kính này, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. Đây là một cái truyền thống rất là quý báu của dân tộc mình đã được gìn giữ bao nhiêu đời nay rồi. Nên là cái này nhất định là mình phải gìn giữ cho con mình, cho thế hệ các con mình. Cái thành quả cuối cùng mình cho con là cái bề dày văn hóa Việt được lưu giữ nơi xứ người, được lưu giữ và duy trì từ các thế hệ này sang thế hệ khác. Trẻ con thường có khuynh hướng là sẽ sống và duy trì văn hóa gia đình theo cái cách mà chúng được nuôi dưỡng. Nên chị nghĩ rằng là mình được nuôi dưỡng như thế nào thì con cái mình chúng cũng sẽ được nuôi dưỡng như thế, và chúng cứ truyền từ thế hệ này cho đến thế hệ khác.
Rất là cảm ơn chị Lan Vũ đã dành thời gian cho tiết mục nuôi con ở Úc tuần này và những cái câu chuyện tấm lòng của chị trong cái việc giữ gìn Tết Việt, văn hóa truyền thống Việt cho các con. Hy vọng nó sẽ là một cái câu chuyện đẹp để truyền cảm hứng cho nhiều bậc phụ huynh khác tiếp tục để giữ cho cái nồi bánh chưng Việt Nam của mình nó vẫn sáng, vẫn được thắp sáng mỗi năm ở Úc hoặc là ở khắp năm châu, ở bất kỳ cái quốc gia nào mà nơi có người Việt sinh sống. Cảm ơn chị Lan Vũ rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn SBS đã cho mình có cơ hội được nói lên những suy nghĩ của mình và chia sẻ của mình về Tết. Kính chúc khán giả một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.